tiếng hả? Dựa rừng thông. Thân tặng ban kinh nhạc Tịnh Hồi Phật Giáo Lâm Đồng, chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Bài viết của thầy Tình Minh. Vừa qua, trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2 có tổ chức cho tăng ni sinh và giảng viên một chuyến tham quan Đà Lạt. Tôi được hân hạnh cùng đi và cùng dự buổi trình diễn kinh nhạc do Ban Kinh Nhạc Tịnh Hồi Phật Giáo Lâm Đồng trình diễn tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Buổi trình diễn đã để lại trong lòng thính giả nhiều ấn tượng thú vị. Tôi xin nêu ra đây vài cảm tưởng và nhận xét về nội dung buổi trình diễn để độc giả có thể hiểu được phần nào lời ca, tiếng nhạc và tấm lòng của người con Phật xứ rừng thông. Mở đầu buổi trình diễn là bài hợp xướng Tình Mẹ với âm điệu trầm bổng du dương. Khi khoan thai, lúc lắng đồng, khi vi vu như tiếng thông reo giặt diều theo gió, lúc rị rạc như giọt nước nguồn tỉ tắc qua khe, tất cả đều nói lên tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với ân đức sinh thành của ông bà cha mẹ. Lời ca, điều nhạc gợi cho khán thính giả thấy rõ hình ảnh nghiêm nghị, cương trực của người cha suốt đời tần tạo vì con và bóng dáng hiền hòa, âu yểm của người mẹ qua 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mõm. Bài ca Mục Kiền Liên với giọng hát trầm hùng, tha thiết đã gợi cho người nghe thấy rõ hơn vai trò của con cái đối với cha mẹ hiền tiền cũng như phù mẫu đã mất. Xa hơn nữa, lời ca, điều nhạc và phong thái diễn xuất của toàn ban kinh nhạc còn gợi cho ta thấy rõ vai trò của Phật tử đối với đạo pháp, dân tộc và Tổ quốc Việt Nam như thế nào. Hãy yêu thương, thông cảm và chung sức, chung lòng xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp như mẹ hiền thương yêu và chăm sóc cho con. Sau đó, với nhạc khúc Duyên Sanh, toàn ban kinh nhạc đã làm nổi bật được nguyên lý vô thường, khổ, không và vô ngã của các pháp. Bài hát vừa mang đậm chất thi ca trữ tình, vừa lồng màu sắc triết lý sâu sắc với những âm luyến lẫy như a ha, ư hư, ư hi, rất duyên dáng, rất sinh động. Hàm ý rằng Phật tử không nên nuối tiếc quá khứ, vọng tưởng tương lai, mà hãy vui vẻ, tích cực với hiện tại, với đương niệm. Hãy nhìn các pháp đúng như sự thật của nó. Tinh thần, thiền tông và ý chí Đại Thừa Bồ Tát Khai Phương Tiền đã được quyền vào lời ca, tiếng hát với nhịp tang, tiếng mọ rất hài hòa, thâm thủy. Bài hát còn ngụ ý nếu Phật tự ý thức các pháp do duyên sanh, lại cũng do duyên diệt. Thầy ta là Đức Phật thường thuyết giảng như vậy thì tâm hồn dễ dàng nhầm vần thành suy vô bổ ủy. Dễ dàng hoan hỷ với mọi tình huống xảy ra trên trái đất gồ ghề lợm chợm này. Ban kinh nhạc tiếp tục chương trình với bài hát Nga Nga Lượng Nga Nga. Ngược diện hướng thiên nha, bạch mao phô lục thủy, hồng trào bại thanh ba. Tiếng hát cứ mỗi lúc một vang dội lan xa, tưởng chừng như vang khắp cả núi rừng Đà Lạt. Bài hát được tiếp nối qua lời Việt với âm điệu rất gợi hình, thơ mộng. Song song ngọng một đôi, ngựa mặt trong ven trời, lông trắng không thẫm nữa, sóng xanh chân hồng bơi. Lông trắng không thẫm nữa, chỉnh ý nhạc này đã gợi cho ta hình dung ra một cuộc hồi ngộ kỳ phùng địch thụ giữa sử thần Lý Giác và pháp sư Độ Thuần. Năm Thiên Phước thứ 7, 986, nhà Tổng sai sử thần Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Lê Đại Hành. Vua nhờ pháp sư cải trang làm chủ lái đò để đón sử thần. Thuyền ra giữa dòng sông, chợt thấy hai con ngọc đang bơi song song. Lý Giác cất dòng ngâm: Nga Nga Lượng Nga Nga, ngưỡng diện hướng thiên nha, Lý Giác tức cảnh sinh tình. Được hai câu rồi nghẹt ý, đạo mắt nhìn quanh. Pháp sư Độ Thuần mỉm cười, tiếp lời nổi vần theo nhịp chèo khoang khoang quầy sóng. Bạch mao phô lục thủy, hồng trào bại thanh ba. Lý Giác giật mình, đưa mắt nhìn pháp sư tỏ vẻ thán phục. Có lẽ nhờ lời ca điều nhạc phù hòa mà khán thính giả đã thấy được bản sắc hiểu chiến xâm lược của sử thần nhà Tống. Hai câu song song ngọc một đôi, ngựa mặt trong ven trời, hàm ý vừa ca ngợi vẻ đẹp thanh bình của non nước phương Nam, vừa bộc lộ thái độ kiêu căng ngạo mạn của một tên sử thần dàn dày kinh nghiệm. Xem kìa, dân An Nam tuy thông minh, đẹp đẽ và khỏe mạnh, nhưng đang ngõng cổ trong chờ ân huệ của thiên triều Trung Quốc ta đó. Pháp sư bằng lời lẽ nhu hòa nhưng không kém phần đanh thép đáp: Lông trắng không thẫm nữa, sóng xanh chân hồng bơi. Nhà sư An Nam muốn nhắc khẽ sử thần Trung Quốc rằng đất nước chúng tôi xinh đẹp và chúng tôi muốn chung sống an hòa, hạnh phúc như đôi ngọc đang bơi bên nhau trên dòng sông êm ả kia. Nhưng ngài thấy đấy, lông trắng không thẫm nữa, sóng xanh chân hồng bơi. Đất nước An Nam tuy bị đô hộ, nhưng không phải vì thế mà dân chúng bị nhuốm màu biển chất. Dân An Nam vốn có bản sắc văn hóa và ngôn ngữ riêng của họ, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Họ đang sinh hoạt trong trạng thái đồng mà tình mà đồng đỏ thưa ngài. Lời ca điệu nhạc cứ thế mà tiếp tục vang vọng sang bài. Mừng đàn sinh với nội dung rút từ kinh pháp cũ. Vui thay Phật đàn sinh, vui thay pháp thuyết minh, vui thay tăng hòa hợp, vui thay giới tu hành. Pháp cũ 194 đến bài xuất gia thì âm thanh và tiết tấu vô cùng vui nhộn. Tiếng trống, tiếng chuông, tiếng tang, tiếng mọ, tiếng sáo, tiếng đàn, lời ca, nhịp phát, tất cả quyện vào nhau tạo thành một hòa điệu hân hoan nô nức, khiến khán thính giả cảm thấy cả vũ trụ đang kết hoa, giăng đèn, song trầm, đốt hương chào đón thái tử Tất Đạt Đa từ dạ hoàng cung đi tìm chân lý. Ngoài nền trời sao sáng, làng hương bay theo gió reo. Hay cảm thấy hình bóng của thái tử đang rạp người trên lưng ngựa kiền trắc, với hai tay dục cương và đôi môi cất tiếng hả. Thôi em ơi, ta thề lìa ngôi bảo tìm chân lý, nguyện từ nay dẫn thân trong cát bụi tìm đào thiên. Cái tài hoa của các nhà văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, vân vân là chọn đúng âm thanh, màu sắc, tiết tấu cho từng trường hợp. Nếu chúng ta hát bài xuất gia với nhịp điệu hơi nhanh một tí thì tiết tấu và lời ca rất phù hợp với tiếng vó ngựa đang phi ca rập, ca rập, ca rập. Cái đẹp, cái thơ mộng và hùng tráng là ở chỗ đó. Và cũng chỉ có tiếng hát tập thể như ban kinh nhạc, đồng diệt thì ta mới dễ dàng nhận ra điệp thú vị nói trên. Sau cùng, toàn ban hát bài Bát Nhã Hồi với tiếng chuông trống bát nhã hùng dục ngân vang, phù hợp với bài kệ Bát Nhã Hồi ba lần. Thịnh Phật thường đường, đài chúng đồng văn, bát nhã âm, phổ nguyện pháp giới, đặng hữu tình, đồng nhập bát nhã, ba la mật môn, độ hồi. Sau ba hồi chuông trống bát nhã, ban nhạc lại chuyển tông với nhịp điệu 5 tiếng trống. Thung thung, thung thung thung. Âm thanh dồn dập, nô nức với lời hát vang vang, khiến ta có cảm tưởng như tất cả mọi người đều đồng nhập bát nhã hồi. Tức là đều ngộ đạt trí tuệ siêu việt, tất cả đều giải thoát, tất cả đều chứng quả A-la-hán. Phải chăng đó là mỹ ý của toàn ban kinh nhạc khi kết thúc buổi trình diễn? Đây có lẽ là lá cờ đầu trong phong trào vận dụng lời thơ ý kinh vào âm nhạc. Việc làm này không phải dễ dàng thành tựu. phải có tinh thần văn nghệ và ý thức trách nhiệm cao độ với đạo pháp. Nhất là cần có những trái tim từ hòa, bàn tay vuông sợi cho phong trào ngày thêm phát huy vượng mạnh. Đã đăng trong tuần báo Giác Ngộ mùa Vu Lan 1988. Pháp tự tình minh. Diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thank you.